đổi đất ngay tại địa phương. Nếu không có đất tại tỉnh đó, thì tỉnh...
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, mùng 10 tháng 8 năm 2012. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Theo các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, trước hành động Trung Quốc xâm lấn lãnh hải và đàn áp trấn lột ngư dân Việt Nam ngày càng đáng ngại, thì tại một số nơi trong nước, ngư dân Việt tự tổ chức liên kết trên biển để hỗ trợ nhau khi gặp nạn. Quý vị sẽ nghe về diễn tiến này trong bài mở đầu câu chuyện thời sự hôm nay. Phần còn lại của chương trình sẽ đề cập tới những vấn đề thời sự nổi bật hiện giờ, như người Việt tại Úc biểu tình phản đối nghiệp đoàn Úc tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia khẳng định xứ Chùa Tháp sẽ không mất một mét đất nào trong việc cắm mốc biên giới với Việt Nam. Những điểm đáng chú ý trong mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt. Và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nạn nhân của tình trạng tân bốc nịnh bợ sáo rỗng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng 8 năm 2012.
Khánh An và Việt Hà mời quý vị đến với bản tin buổi sáng. Nhiều mô hình địa cầu hành chính thẩm lậu vào Lạng Sơn được Hải quan và Biên phòng tỉnh này phát hiện gần đây. Truyền thông trong nước hôm qua loan tin này cho biết như vừa nêu. Cụ thể là lực lượng hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh khi cùng bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn tiến hành kiểm tra một số khu chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và tịch thu một số quả địa cầu hành chính với kích thước lớn bằng mũ bảo hiểm, trên đó nhiều chi tiết không đúng thực tế. Trên những quả địa cầu đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được in đồng màu với địa phận Trung Quốc. Ngoài ra, trên đó có hình mờ của đường đứt khúc chính đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc vẽ ra để tuyên bố gần 80% chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Những địa cầu hành chính này được chú giải với hai thứ tiếng Trung và tiếng Anh. Vụ phát hiện quả địa cầu hành chính xuyên tạc như vừa nói diễn ra sau khi cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện những tấm bản đồ Trung Quốc với những nội dung sai sự thật được đưa lậu vào Việt Nam. Vụ xử án chính trị được cho là nhạy cảm nhất trong 3 thập niên qua tại Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Hợp Phi, thủ phủ tỉnh An Huy. Phiên tòa kết thúc mà không có tuyên án. Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư thành phố Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, bị buộc tội cố sát thương gia người Anh, Neil Haywood. Tân Hoa Xã đưa tin là có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, là bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý trong gia đình và quản gia Trương Hiểu Quân đầu độc thương gia Neil Haywood. Phiên tòa xử kín, không có nhà báo ngoại quốc nào được phép dự phiên xử. Tuy nhiên, có hai viên chức ngoại giao Anh quốc được tham dự. Đây được cho là nhượng bộ hiếm hoi mà chính quyền Trung Quốc đưa ra trong một trường hợp như thế này. Vụ xử phu nhân của cựu bí thư Trùng Khánh được so sánh với phiên xử bà Giang Thanh, phu nhân của chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng ba người khác được mệnh danh là lũ bốn tên trước đây. Bà Giang Thanh bị kết án tử hình, nhưng sau được giảm án xuống chung thân.
Một viên chức tòa án hôm qua cho biết bị cáo Cốc Khai Lai không bác bỏ việc sát hại thương gia người Anh Neil Haywood. Vị luật sư được chỉ định bào chữa cho bà Cốc Khai Lai tại tòa cũng không cãi lại buộc tội của phía công tố. Người này phát biểu trước tòa rằng bà Cốc Khai Lai có trách nhiệm trong cái chết của thương gia người Anh. Tuy nhiên, tòa cần xem xét việc bà ta hợp tác với cơ quan điều tra trong thời gian qua. Phiên tòa được canh phòng cẩn mật. Tin cho biết có hai người lên tiếng phản đối tại tòa đã bị công an lôi ra khỏi tòa. Khi bị kéo đi, hai người hát những lời ca cách mạng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ ông Bạc Hy Lai còn tại chức bí thư Trùng Khánh. Cũng tin liên quan, vào ngày mai, bốn quan chức công an Trung Quốc cũng bị đưa ra tòa xét xử về tội ém nhẹm vụ đầu độc do bà Cốc Khai Lai thủ mưu. Cả bốn người bị cáo buộc lạm dụng luật pháp để thiên vị. Chừng 100 người hôm qua biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Miến Điện ở thủ đô Jakarta, Indonesia, kêu gọi trục xuất Đại sứ Miến về nước vì hành xử của cơ quan chức năng nước này đối với sắc tộc thiểu số Rohingya tại bang Rakhine. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với nội dung, hãy cứu người Rohingya, hãy chấm dứt bạo lực. Cuộc biểu tình do tổ chức mang tên Hiệp hội Đoàn kết Rohingya. Những người biểu tình còn kêu gọi Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono rút lại ủng hộ để Miến Điện được làm Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 2014. Hội này cũng ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Miến Điện công nhận sắc dân Rohingya như là những công dân của đất nước. Gần đây, một số quốc gia có đa số người theo đại hồi như Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê Út lên tiếng kêu gọi chính quyền Miến Điện phải giải quyết tốt đẹp tình hình bạo động tôn giáo ở bang Rakhine. Đây là nơi sắc dân Rohingya sinh sống và bị cho không được hưởng những quyền căn bản như những người khác. Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng sắc dân Rohingya là một trong những sắc dân tộc thiểu số bị phân biệt đối xử nhất trên thế giới.
Đài Loan và Trung Quốc hôm qua ký kết thỏa ước đầu tư. Đây được cho là bước nữa trong mối quan hệ thương mại song phương giữa hai phía. Thỏa ước đầu tư vừa được ký kết phải mất 2 năm đàm phán. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư của cả đại lục và đảo quốc. Thỏa ước đầu tư Trung Quốc và Đài Loan này là thỏa ước về kinh tế thứ 17 được ký kết dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu kể từ năm 2008 cho đến nay. Đầu tư từ phía đại lục sang đảo quốc Đài Loan đến nay chỉ mới được 300 triệu đô la, trong khi đó mức đầu tư từ Đài Loan tại Trung Quốc đã lên đến 120 tỷ đô la trong vòng 30 năm qua. Thỏa ước đầu tư vừa ký kết sẽ giúp thúc đẩy thêm đầu tư của Hoa Lục ở Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Bắc cũng duy trì một số quy định nhằm hạn chế sự thống soái của phía đại lục với đảo quốc này.
Iran hôm qua tiến hành hội nghị về Syria với sự tham dự của hơn chục quốc gia. Đây là sáng kiến ngoại giao mới nhất của Iran nhằm giúp giải quyết xung đột leo thang tại Syria. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây tỏ ra nghi ngờ về hoạt động đó của Tehran. Một chuyên gia phân tích thời cuộc cho rằng Iran đang muốn chứng tỏ sức mạnh và sự hiện hữu trong khu vực. Tuy nhiên, câu hỏi được nêu ra là tại sao Iran lại không nêu vấn đề Syria ở thượng đỉnh khối các nước không liên kết sẽ diễn ra vào cuối tháng này mà lại tiến hành một hội nghị riêng. Iran luôn bác bỏ kế hoạch chuyển tiếp chính trị cho Syria với một điểm trong đó là Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi. Iran cho rằng các nước phương Tây và những quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, kích động khủng bố tại Syria qua việc vũ trang cho các nhóm đối lập nổi dậy.
Hội đồng quốc gia lâm thời Libya hôm thứ Tư vừa rồi đã chuyển giao quyền điều hành đất nước lại cho quốc hội. Đây là một hành động biểu tượng đánh dấu việc chuyển tiếp êm thấm sau khi lật đổ nhà độc tài Gaddafi. Người đứng đầu hội đồng quốc gia, ông Mustafa Abdel Jalil, giao quyền lại cho vị dân cử cao niên nhất trong quốc hội, 200 ghế vừa được bầu ra vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Một thành viên của hội đồng quốc gia lâm thời cũng tuyên bố giải tán hội đồng. Bản thân ông Mustafa Abdel Jalil thừa nhận là trong thời gian đảm nhận trách nhiệm, hội đồng vẫn chưa thể giải quyết kịp thời vấn đề an ninh và giải giới trong nước. Bên cạnh đó là vấn nạn khủng hoảng người tị nạn. Theo ông thì đó là một thảm kịch thực sự.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, ngư dân tại một số nơi tự hình thành liên kết trên biển để tiếp tế dầu, thực phẩm và thu mua hải sản tại chỗ, kéo dài chuyến đánh bắt cũng như hỗ trợ nhau khi gặp nạn. Nam Nguyên ghi nhận thông tin này sau đây.
Hiểm nguy ngày càng gia tăng đối với các tàu cá của ngư dân Việt Nam trong những chuyến đi đánh bắt hải sản trên Biển Đông. Hành động Trung Quốc lấn biển ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được gia tăng với việc Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa và lập bộ chỉ huy quân sự nhằm kiểm soát toàn vùng Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Không những thế, 23.000 tàu cá của vùng Hải Nam được các tàu ngư chính hải giám hùng hậu bảo vệ đang tràn xuống phía Nam như một hành động cụ thể hóa sự hiện diện cũng như tranh chấp các ngư trường của ngư dân Việt Nam. Ngư dân Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn bám biển. Thuyền trưởng Chí Thạnh ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi phát biểu hôm 6 tháng 8 trong khi đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
Tàu Trung Quốc bây giờ cái siêu tàu Trung Quốc thì như tàu dân Trung Quốc thì nó phát triển sự hào nhiệt mình chứ. Tàu dân Trung Quốc nó phải lớn hơn. Tàu xếp vào đầu nó lượm nó tiền có hơn mình chứ. Nên trong bờ một hai bữa nó in rồi đi vô. Cho tự mình đi, tự mình về, cho đồ tông gì đó. Có dương đình nào mà tông. Bác nếu đào nam giờ đi, bác gọi, bác thì nọt như kịp bay miếng thì... Ba tiếng bác cũng mười rồi đi được ba tiếng rồi đi xa tiếng rồi cũng nọt tới mười cũng mười tiếng. À, nhưng đi ra chứ còn nghe rồi còn xa là mì nó thì nọt mét, thì nọt mét thì cả mét rồi dâu lộn mất chạy, cái nọt nọt lòm lòm rồi. Vậy đây chứ chàng châu dài không lòm thì đâu ý, rồi lòm thì nó nọt, thấy nó nọt nó tỏ rồi vô tao, rồi dò vô lòm tới. Thì nó bác không bác rồi chứ còn chả thì mình sao mà qua được, nó sợ chả thấy 10% mình chả có được cái một, mình sao mà qua thì nó có phép là không, nhưng chứ mình chả là mình chả cái chừng 2 tới chừng mấy thì mình sao mà chả được, được là phải tiếng.
Trong hoàn cảnh như thế, nếu có tàu dịch vụ mua thủy sản đánh bắt của các tàu cá ở ngoài khơi, đồng thời cung cấp nhiên liệu và lương thực cho các tàu cá, thì chuyến đi biển của ngư dân có thể kéo dài hơn, với chi phí giảm nhẹ lợi nhuận sẽ cao hơn. Ngoài ra nếu tàu cá đi theo nhóm và có một tàu mẹ hỗ trợ, thì ngoài vấn đề lợi ích kinh tế, ngư dân sẽ bớt lẻ loi khi gặp bão táp hoặc đối diện bọn cướp biển từ phương Bắc. Nhận định về vấn đề vừa nêu, ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá Việt Nam phát biểu.
Chính phủ cũng như người dân thì đang cũng rất là kiên quyết, tức là biển của Việt Nam thì tàu của Việt Nam cứ đi lại và cứ khai thác. Nếu có xảy ra va chạm thì chính phủ cũng đã lên tiếng. Chúng tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc đi theo đội và có một cái tàu lớn hơn vừa làm cái thu gom, cung cấp dầu, nước vân vân thì bao giờ cũng vậy, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Đây là một hướng đi mà do người ngư dân tự phát hiện ra, còn nhà nước có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy thôi. Và nhà nước nếu có hỗ trợ ở đây sẽ là giúp cho người ta, như ông thấy đó, là trang bị những máy liên lạc cực mạnh để đảm bảo là tàu mẹ có thể liên lạc với tàu con bất cứ lúc nào, hoặc là có thể hỗ trợ về cái chính sách cho vay vốn để họ đóng cái con tàu với cái lãi suất thấp hơn.
Ông Nguyễn Tử Cương đề cao hoạt động của nhóm tiên phong ở Đà Nẵng với đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá được mô tả là lớn nhất miền Trung. Đội tàu này gồm 5 chiếc của hai gia đình Lê Văn Sang và Trần Toàn. Riêng gia đình thuyền trưởng Sang có 3 tàu. Chiếc lớn nhất công suất 1.200 mã lực trị giá 3 tỷ mới hạ thủy hồi cuối tháng 5. Con tàu dài 26 mét, tổng trọng tải 160 tấn, có thể chở theo 1.500 cây đá và 7.000 lít dầu, 20 tấn lương thực và có thể thực hiện chuyến đi biển dài 3 tháng. Nếu xả hết hàng tiếp tế, con tàu này có thể thu mua 70 tấn hải sản, tức khối lượng đánh bắt từ 30 tàu cá nhỏ để chở vào bờ. Còn các tàu cá nhỏ vẫn có thể tiếp tục đánh bắt sau khi được tiếp dầu, nước đá và lương thực. Tàu cá hậu cần 1.200 mã lực của thuyền trưởng Lê Văn Sang có thể hoạt động trong điều kiện sóng to cấp 7, cấp 8. Như vậy, còn có thể đảm trách luôn việc tiếp cứu ngư dân khi họ gặp nạn. Ngoài vấn đề thời tiết, hiện nay thường xuyên xảy ra tình trạng tàu lạ đâm chìm tàu cá Việt Nam rồi bỏ chạy. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, cũng với một ý tưởng như thế, nhưng mô hình đội tàu hậu cần nghề cá bị thất bại ở Khánh Hòa, Nha Trang, do việc thu mua hải sản của tàu mẹ chỉ phục vụ lợi ích một phía. Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Tử Cương phát biểu.
Nếu như không có một cái sự liên kết hữu cơ tự nguyện của người chuyên đi thu gom và dịch vụ hậu cần với ngư dân thì sẽ thất bại. Và cái vấn đề ở đây không phải là con thuyền, cũng không phải là cái cơ chế đi thu mua cá rồi cung cấp nước đá, dầu vân vân, mà cái chính tức là nhóm những người ngư dân họ phải liên kết với nhau, thông qua đó nhà nước hỗ trợ để có được cái điều lệ mà nó chia sẻ cái trách nhiệm, đồng thời là hài hòa về lợi ích. Chỉ những cái tổ hình thức tổ chức như vậy họ mới thành công. Còn nếu như một bên, một cái nhóm nhỏ nào đó muốn giành một cái lợi ích riêng thì cái liên kết đó nó sẽ không tồn tại được lâu.
Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị hình thành lực lượng kiểm ngư để bảo vệ quyền lợi khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam. Thông tin cho biết Cục Kiểm ngư ban đầu sẽ có 4 tàu với trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác. cùng với sự kiện này, mô hình đội tàu phục vụ hậu cần nghề cá của ngư dân cần được phát triển. Nhưng một khi ngư dân liên kết với nhau, họ rất cần bàn tay hỗ trợ của nhà nước.
Bây giờ, mời quý vị nghe Thanh Trúc trình bày về tình hình người Việt ở Úc biểu tình phản đối nghiệp đoàn Úc tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xin mời chị Thanh Trúc.
Người Việt ở Australia đi biểu tình không nhằm phá hoại hay gây khó khăn cho Việt Nam, mà là để bày tỏ cho Tổng Liên đoàn Lao động Australia biết nên ngưng tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì tổ chức này không bảo vệ và bênh vực quyền lợi cho người lao động trong nước.
So we come here to say human rights for the workers in Vietnam now. Human rights for the workers in Vietnam now.
Cuộc biểu tình hôm thứ Năm tuần trước diễn ra tại tòa nhà Trade Hall ở Sydney, nơi quy tụ nhiều văn phòng của các nghiệp đoàn lao động tại tiểu bang New South Wales. Ông Đoàn Việt Trung, thư ký của Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, cho biết
lý do tổ chức cuộc biểu tình ở đó là tại vì chúng tôi được biết trước đó mấy ngày là sẽ có một cuộc ăn trưa giữa người chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động của Nhà nước Cộng sản Việt Nam là ông Đặng Ngọc Tùng sẽ gặp một viên chức nghiệp đoàn ở tại building đó. Mục đích của chúng tôi là thông báo cho người qua đường, nhất là những người viên chức nghiệp đoàn Úc làm tại cái building đó, và để nói cho họ biết về cái bộ mặt thật của Tổng Liên đoàn Lao động của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nói với họ là Tổng Liên đoàn Lao động của Nhà nước Cộng sản Việt Nam tuy nó tự xưng là nghiệp đoàn, nhưng mà nó được lập ra với mục đích rõ ràng là để ngăn chặn không cho người lao động Việt Nam có thể được quyền lập ra nghiệp đoàn. Tại sao tôi nói như vậy? Ngay trong hiến pháp của Nhà nước Cộng sản Việt Nam có một cái điều khoản nói là có một công đoàn và chỉ một công đoàn mà thôi. Có nghĩa là nếu bất cứ ai khác muốn lập ra một nghiệp đoàn nào khác là bất hợp pháp, bất hợp hiến. Ngoài ra, luật pháp lại còn cấm thành lập nghiệp đoàn độc lập. Năm ngoái đây, có một ủy ban của Quốc hội, gọi là ủy ban về những vấn đề xã hội đó, họ muốn đổi luật để cho phép thành lập những nghiệp đoàn độc lập, thì chính Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản Việt Nam đã mạnh mẽ chống đối và cuối cùng đã dẹp tan được cái dự luật đó. Mà ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái tài liệu ngay nội bộ của VGCL, tức là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tài liệu này ở cấp cao nhất, nó là ở cái cấp chủ tịch đoàn của VGCL. Trong tài liệu đó, hồi tháng 6 năm ngoái, họ đưa tài liệu này cho ông Tổng thư ký của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điều yêu cầu số 13 nói là chúng tôi, Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản Việt Nam, yêu cầu nhà nước hãy dùng lực lượng an ninh để bắt và để trừng phạt những người tổ chức tấn công. Cái đó đã là một cái điều hoàn toàn trái ngược lại với vai trò nghiệp đoàn.
Vẫn theo lời ông Đoàn Việt Trung, tài liệu vừa nói được post lên website của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là congdoan.org, gồm phần tiếng Anh và phần tiếng Việt. Nội dung phần tiếng Anh cũng giống như những nghiệp đoàn ở Mỹ hay Australia hay những nơi khác trên thế giới, người ta có thể đọc được là nghiệp đoàn phục vụ cho người lao động. Nhưng trong phần tiếng Việt, ông Đoàn Việt Trung nói thêm, nếu nhìn về phía bên trái, tại ô về công đoàn, bấm vào đó thì sẽ ra danh sách nhiều thứ.
Trong đó có cái hàng gọi là vai trò của công đoàn, bấm vào đó thì có một cái trang rất là dài, đọc tới đâu thì thấy tới đó là chúng tôi được Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, chúng tôi phục vụ cho Đảng, công bố những tin tức của Đảng, tuân theo luật của Đảng, do Đảng và Nhà nước điều khiển. Tức là hoàn toàn tất cả mọi việc đều là làm việc vì Đảng Cộng sản và cho Đảng Cộng sản mà thôi.
Tưởng cần nhắc, tại cuộc họp của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là ông Đặng Ngọc Tùng, người bị biểu tình chống đối khi đến Trade Hall ở Sydney hôm thứ Năm tuần trước, đã tuyên bố vào lúc kết thúc khi đó rằng Ban chấp hành nhất trí chống lại dự luật cho phép thành lập các nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam. Tại cuộc biểu tình ở Sydney thứ Năm tuần trước, khoảng 1.000 tờ rơi được phát ra cho người qua đường và cho các viên chức Úc từ trong tòa nhà Trade Hall bước ra đường vào giờ ăn trưa của họ.
Nhiều người đã ngừng lại đọc. Có một vài người lúc đầu họ thấy đám đông biểu tình, họ không thích mấy, tại vì họ thấy ồn ào. Nhưng mà đến khi sau khi chúng tôi giải thích xong thì họ đã đứng lại lắng nghe cả buổi, và có người lại còn hô to những khẩu hiệu cùng với chúng tôi nữa. Số người mà đọc cái hàng đó, hàng chữ đó có lẽ cũng khá nhiều xe. Hàng chữ đó là những cái chữ lớn nói là các nghiệp đoàn thật. thì không có cho tiền cho doanh nghiệp tàn giả. Nhưng tôi là real unions, don't give money to fake unions. Cái số mà khoảng 1.000 người đọc những cái tấm truyền đơn của chúng tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là trong đó có những người viên chức nghiệp đoàn Úc. Và hiện thời theo như sự nghe ngóng của chúng tôi trong giới nghiệp đoàn Úc thì đã có một cái sự bắt đầu suy nghĩ và bàn bạc trong một số những nghiệp đoàn, ít nhất là tại thành phố Sydney.
Thực tế, một số nghiệp đoàn ở Australia không có liên hệ với VGCL, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngược lại, cũng có một số nghiệp đoàn xứ này hỗ trợ cho VGCL như nghiệp đoàn giáo viên, nghiệp đoàn sắt và một tổ chức viện trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Úc ACTU.
Họ có làm một số việc cụ thể là họ có tổ chức một số khóa học về những cái kỹ thuật để hoạt động trong nghiệp đoàn. Một điều đáng chú ý, tất cả những người được dự các khóa học đó hay là được dự những cái buổi hội thảo đó không phải là những người lao động, họ không phải được người lao động bầu ra, mà họ là viên chức đảng, đang thẻ đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Đình Hùng, cư dân thành phố Sydney, một trong những người đứng ra kêu gọi biểu tình, là nhân viên trong TCFUA, chữ tắt của nghiệp đoàn may mặc New South Wales. Ông Nguyễn Đình Hùng đã mời được lãnh đạo của 4 nghiệp đoàn Australia đến tham dự cuộc biểu tình. Đó là các ông Paul Hobbs, Tổng Thư ký Toàn quốc Nghiệp đoàn Công nhân Australia.
Well, thank you, brothers and sisters, and on behalf of the Australian Workers Union, we stand with you in joining with the Textile Clothing and Footwear Union and the Transport Workers Union in opposing the ongoing support of the yellow unions being run inside Vietnam at the moment.
Ông Chris Christodoulou, Phó Tổng Thư ký của Liên đoàn Lao động tiểu bang New South Wales.
I'm Chris Christodoulou from Unions New South Wales. From our point of view, that we respect your right to demonstrate. As I understand it, there's a trade union delegation visiting one of the organisations in this building, FIDA, and as I understand it, there was the Vietnamese community in Australia.
Tôi là Chris Christodoulou, Liên đoàn Lao động New South Wales. Theo tôi biết thì đang có một đoàn đại diện nghiệp đoàn ở Việt Nam sang đây để gặp AFEDA, là một tổ chức trong cao ốc này đang tài trợ cho họ. Tôi biết cộng đồng người Việt tại Úc rất quan tâm đến việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không thực sự đại diện cho công nhân, mà chỉ là một công cụ của chính phủ Việt Nam. Quan điểm của tôi là chúng tôi tôn trọng quyền biểu tình của quý vị chống lại vấn đề này.
Người thứ ba, ông Barry Tubner, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn May mặc tiểu bang New South Wales.
My name is Barry Tubner, I'm Secretary of the Textile Clothing and Footwear Union. So what I'd like to say is, one, I'm proud of the fact that you're all here, acting like unions in Australia. I'm pleased with the fact that you're all here. I'm also pleased with the fact that you can do it without being put in jail.
Tôi là Barry Tubner, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn May mặc New South Wales. Điều tôi muốn bày tỏ hôm nay là tôi rất hãnh diện quý vị đã tới đây và hành động như một nghiệp đoàn của Australia. Tôi cũng vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt ở đây thấu hiểu sự việc là tầng lớp lao động ở Việt Nam không được bảo vệ bởi nghiệp đoàn do chính phủ của họ lập ra, và cũng không có một nghiệp đoàn độc lập nào để có thể bênh vực cho họ. Những ai dám đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân thì bị bắt và bị đi tù. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra, nhưng nó đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cuộc biểu tình này của các bạn.
Và người thứ tư, ông Tony Gulger, nguyên Tổng Thư ký Toàn quốc Nghiệp đoàn May mặc.
Yeah, good morning. Now, my name is Tony Gulger. I'm currently working with the Transport Workers Union, but I'm the ex-National Secretary of Textile Clothing and Footwear.
Tất cả 4 vị này đều phát biểu trong tư cách đại diện những nghiệp đoàn lớn ở Australia. Cả 4 vị đồng lòng với cộng đồng người Việt tự do Úc Châu là kêu gọi AFEDA ngừng tài trợ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ở trong nước vì tổ chức này không mang tính chất một nghiệp đoàn thuần túy nhằm bảo vệ cho người lao động. Để hiểu rõ hơn về AFEDA, một cánh tả trong Nghiệp đoàn Lao động Australia, Thanh Trúc nhờ ông Nguyễn Đình Hùng giải thích thêm.
AFEDA là một tổ chức nối dài của Tổng Nghiệp đoàn của Úc tại Australia. Tổ chức AFEDA có nhiệm vụ tài trợ cho những nghiệp đoàn, những nước chậm phát triển trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, có thứ năm tuần qua, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu biểu tình nói lên những nguyện vọng là không đồng ý với đường lối và chính sách của AFEDA là dùng những số tiền của nghiệp đoàn Úc Châu đã tài trợ hàng triệu đô la cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong 20 năm qua. Nghiệp đoàn tại Úc Châu là một cái nghiệp đoàn thực sự cho công nhân, và vì công nhân không nên tài trợ cho một nghiệp đoàn mà chỉ làm việc cho chế độ mà không thực sự phải bảo vệ cho công nhân.
Góp tiếng với đời sống người Việt khắp nơi hôm nay là chị Bảo Khánh của Việt Nam Sydney Radio, cũng là người đã giúp rất nhiều trong việc kêu gọi đi biểu tình.
Khi mà Bảo Khánh ở đó đó, thì có một số người đầu tiên đó họ cũng thắc mắc cũng như không được vui là tại sao mình lại biểu tình chống công đoàn. Họ tưởng là biểu tình chống công đoàn Úc. Nhưng mà khi đã giải thích và có những cái hình ảnh cũng như là trình bày tại sao cộng đồng người Việt Úc Châu đến đó, thì ngay cả một số những người cao cấp của bên nghiệp đoàn Úc cũng đã hỗ trợ cho cuộc biểu tình, và một số những người dân ở chung quanh đó đã đứng lại và hỗ trợ bằng cách hô vang những câu khẩu hiệu là không gửi tiền cho những công đoàn giả hiệu, mà đó là VGCL, Vietnam General Confederation of Labor, tức là cái tên của cái công đoàn từ Việt Nam qua đó. Đó là lý do mà họ không xứng đáng để hưởng những cái sự tài trợ của nghiệp đoàn Úc ở đây, là tiền thuế của người dân chúng tôi ở đây đi làm và đóng cho nghiệp đoàn ở đây. Cái điều ghi nhận là khi nghe những bài diễn văn đó thì sẽ thấy được rằng nếu không nói thì người ta không biết. Nhưng mà khi nói cho họ biết sự thật, tất cả những vị đó, đó đều xác nhận rằng nếu mà một công đoàn mà không binh vực cho công nhân mà còn bắt bỏ tù những người công nhân mà đình công để mà chống lại những sự đàn áp của chủ đó, thì những công đoàn đó là những công đoàn giả hiệu. Và hầu như tất cả những bài phát biểu của các ông đó đều có nhấn mạnh là họ phản đối việc tài trợ cho những công đoàn chuyên môn đi đàn áp người công nhân. Cái thành công của ngày biểu tình đã gây được cái sự thông cảm và hiểu biết từ những người nghiệp đoàn Úc.
Thưa quý vị, tại Quốc hội sáng hôm qua, Thủ tướng Campuchia dùng 5 tiếng đồng hồ để giải thích xung quanh vấn đề cắm mốc biên giới với Việt Nam. Ông khẳng định rằng Campuchia không mất một mét đất nào, nhưng phải hoán đổi ngôi làng với Việt Nam. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đường biên giới đất liền, biên giới biển và các đảo giữa Campuchia và Việt Nam mà giới trí thức cũng như đảng đối lập cáo buộc chính phủ đang nhượng bộ Việt Nam lấn đất tùy tiện. Ông Hun Sen nói rằng vấn đề đường biên giới đất liền với Việt Nam là vấn đề chủ quyền lãnh thổ còn thiếu sót dưới thời Pháp thuộc. Pháp vẽ bản đồ biên giới không rõ, công tác cắm mốc biên giới không thích hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời từ thay đổi vị trí một số cột mốc tùy tiện khiến người dân Campuchia và Việt Nam bất thuận vì đã thiếu thông tin và sự hiểu biết về lịch sử biên giới. Sau khi quốc vương Sihanouk giành được độc lập năm 1953, quốc vương Sihanouk đã bắt đầu vận động các nước trên thế giới công nhận bản đồ biên giới có sẵn thời Pháp thuộc và đăng ký bản đồ tại Liên Hiệp Quốc với khổ 1/100.000. Trong khi đó chủ quyền lãnh thổ chỉ có diện tích 181.035 km², không nói đến đảo Phú Quốc và đất Campuchia Krom ở miền Nam Việt Nam hiện nay. Theo ông, sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, chính phủ Phnom Penh hiện nay cũng chỉ công nhận những bản đồ có sẵn mà quốc vương để lại. Mặc dù điều 2 của hiến pháp chỉ công nhận đường biên giới bản đồ khổ 1/100.000, nhưng đường biên giới với Thái Lan lại có bản đồ tỷ lệ 1/200.000. Do sự thiếu sót của pháp luật, nên chính phủ buộc phải ký 3 hiệp ước biên giới với Việt Nam. Trong đó, Hiệp định về quy chế biên giới tạo cơ hội để duy trì quản lý biên giới ký ngày 20 tháng 7 năm 1983. Hiệp ước hoạch định đường biên giới ký ngày 27 tháng 12 năm 1985 xác định việc chuyển vẽ đường biên giới từ bản đồ tỷ lệ 1/100.000 sang bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Và thứ ba là Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định đường biên giới năm 1985 ký ngày 10 tháng 10 năm 2005. Ông nói, trong Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định đường biên giới năm 1985, Campuchia yêu cầu vẽ bản đồ khổ 1/50.000. Căn cứ vào Hiệp ước và công tác đo đạc của Ủy ban biên giới được thực hiện mới đây, diện tích lãnh thổ sẽ là 181.606 km². Đất Campuchia nằm trên lãnh thổ Việt Nam khoảng hơn 916 hecta, còn đất Việt Nam nằm trên lãnh thổ Campuchia khoảng hơn 2.160 hecta. Điều này có nghĩa Việt Nam còn phải trả lại đất cho Campuchia khoảng hơn 1.242 ha. Ông Hun Sen cho biết. Để ý, cách điều chỉnh hoán đổi làng là giữ nguyên, còn dân sống trong làng như thường, như đã ký trong biên bản ghi nhớ ngày 23 tháng 4 năm 2011, đổi đất ngay tại địa phương. Nếu không có đất tại tỉnh đó, thì tìm nơi khác để quán đổi. Tôi khẳng định rằng, không mất đất một mét vuông nào, không có làng Khmer nào phải mất đất. Việc điều chỉnh quán đổi như vậy, Việt Nam cũng từng thực hiện với Lào và Trung Quốc trước đây. Ông Hun Sen nói, năm 1970, quốc vương Sihanouk bị chế độ Lun Nol đảo chính lật đổ vì cáo buộc phục tùng và bán đất cho Việt Nam. Hiện đảng đối lập lại xuyên tạc bôi nhọ vu khống và cáo buộc chính phủ cho phép nước láng giềng lấn cột mốc. Việc này có lẽ đảng đối lập cũng đang kích động dân gây xung đột và có ý đồ đảo chính lật đổ chính phủ. Trong khi đó, dân biểu Xuân Chai từ đảng đối lập Sang Si nói rằng công tác cắm mốc biên giới của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Campuchia và Việt Nam đã sử dụng dụng cụ thiếu hiện đại, cách đo đạc thiếu minh bạch khách quan, đồng thời thiếu trách nhiệm về vấn đề biên giới với Việt Nam. Vì lý do này, đảng Samung Si đòi Thủ tướng phải giải thích rõ, đồng thời thành lập Ủy ban hỗn hợp để giám sát công tác cắm mốc biên giới trên đất liền. Ông nói, đảng Samung Si hoan nghênh sự hiện diện của Thủ tướng tại Quốc hội, trong đó có thừa nhận nhiều ngôi làng và khu vực đất nằm trên phần đất của Việt Nam. Việc chính phủ làm rõ vấn đề biên giới sẽ khiến người dân hết thắc mắc và đang chờ xem Việt Nam có trả lại đất hay không. Dân biểu Xuân Chai. Đấy, tôi thật ngạc nhiên khi Thủ tướng đến giải trình như vậy. Nhưng tất cả mọi câu trả lời đều gắn liền với cựu quốc vương Sihanouk. Tôi nghĩ chính phủ quá lo lắng những gì mà chế độ Lun Nol làm hồi năm 1970. Chính phủ không nên quá lo lắng về vấn đề đó. Còn câu trả lời của chính phủ đều phụ thuộc vào dân là có thể chấp nhận được hay không. Đối với đảng Samung Si thì không làm dấy lên vấn đề biên giới để đảo chính lật đổ. Về vấn đề vạch đường biên giới biển, đảo với Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc cáo buộc Việt Nam lấn biển khoảng 10.000 cây số là sự cáo buộc vô lý mang tính chính trị. Ông nói Campuchia và Việt Nam vẫn chưa có sự thống nhất về vấn đề biên giới biển. Còn đảo Phú Quốc và Campuchia Krom ở miền Nam Việt Nam thì chính phủ vẫn giữ lập trường không đòi lại. Ông Hun Sen giải thích rằng, năm 1939, Pháp đặt đảo Phú Quốc dưới sự quản lý của Việt Nam. Năm 1949, Pháp giao miền đất Campuchia Krom cho vua Bảo Đại. Và năm 1964, quốc tế công nhận đường biên giới của Campuchia và Việt Nam. Nhưng thực ra đảng đối lập cũng chỉ đòi minh bạch đường biên giới hiện tại. Hiện nay cũng không có tổ chức nào đòi lại đảo Phú Quốc và Campuchia Krom như chính quyền Phnom Penh và Hà Nội từng cáo buộc. Ông Rong Chun, đại diện hội đồng giám sát Campuchia, người từng bị tù vì phê bình và cáo buộc hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 nhận xét, việc chính phủ sử dụng hiệp ước bổ sung năm 2005 sẽ làm Campuchia thiệt thòi trong vấn đề biên giới biển sắp tới. Để công tác cắm mốc biên giới có minh bạch và khách quan, chính phủ cần cho phép đối tác thứ ba tham gia giám sát. Ông Rong Chun phát biểu. Hiệp ước bổ sung năm 2005 là một hiệp ước trái ngược với hiệp ước Paris năm 1991 được quốc tế công nhận. Ngoài ra, nếu chính phủ tiếp tục thực hiện công tác cắm mốc biên giới với Việt Nam mà không được quốc tế giám sát, thì Campuchia sẽ bị mất đất. Đây là lần thứ nhất trong lịch sử Thủ tướng đến Quốc hội để trả lời xung quanh vấn đề biên giới với Việt Nam. Đường biên giới đất liền giữa Campuchia và Việt Nam có tổng chiều dài 1.270 cây số. Tính đến hiện nay, Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia Việt Nam đã dẫn được 252 trên 375 cột mốc. Theo Thủ tướng Hun Sen, sau khi kết thúc công tác cắm mốc biên giới trên đất liền, Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận để chuẩn bị cho biên giới biển. Campuchia cũng sẽ xây dựng bản đồ khổ 1/25.000 sau khi hoàn thành cắm mốc biên giới. Ông Hun Sen cũng yêu cầu Quốc hội chuẩn bị dự thảo luật để công nhận khổ bản đồ mới với mục đích đem lại lợi ích cho quốc gia. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, cùng hàng loạt những hợp tác quốc phòng, những cuộc thăm viếng song phương diễn ra liên tục gần đây, Hoa Kỳ coi Việt Nam như một đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả quốc phòng. Nhưng phía sau những hoạt động bề nổi ấy, còn có những điểm gì đáng chú ý? Vũ Hoàng ghi nhận lại một số sự việc tiêu biểu sau đây.
Hai điểm chính yếu vẫn luôn là những đề tài được các giới chức không chỉ quân sự mà cả ngoại giao đề cập trong mỗi lần gặp gỡ là việc Việt Nam muốn mua vũ khí sát thương từ Hoa Kỳ. và ý muốn của Hoa Kỳ muốn thâm nhập sâu hơn vào các cảng biển của Việt Nam cho các hoạt động liên quan đến quân sự. Nhưng bao trùm lên cả là mong muốn xích lại gần nhau trong hợp tác quốc phòng khi chính vị Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta trong chuyến thăm gần đây đến Việt Nam hồi tháng 6 nhấn mạnh một vai trò hợp tác sâu sắc hơn giữa đôi bên để tăng cường an ninh và thịnh vượng chung cho toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hình ảnh ông Panetta ra thăm cảng Cam Ranh được báo giới quốc tế rất quan tâm, nhất là khi ông cho biết tàu hải quân Mỹ được cập cảng Cam Ranh sẽ là một nhân tố chính và sẽ mở ra một tiềm năng cực kỳ to lớn trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt-Mỹ. Cũng xin nói thêm, cảng Cam Ranh nằm ở vị trí huyết mạch, là con đường thông thường từ Ấn Độ Dương lên phía Bắc Thái Bình Dương. Nhiều người nhận định ai nắm giữ được cảng này sẽ nắm thế chủ động tại Biển Đông. Và chuyến thăm viếng căn cứ Cam Ranh của ông Panetta lần vừa rồi là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ kể từ khi Hoa Kỳ rút quân khỏi căn cứ sau Hiệp định Paris năm 1973. Mặc dù ý muốn của Hoa Kỳ rõ ràng là như vậy, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa thể hiện rõ ý định của mình. Phía Việt Nam không đưa ra bất kỳ một cam kết nào rằng họ sẽ cho phép các tàu chiến Mỹ lùi tới cảng này. Điều kiện mà Việt Nam đưa ra vẫn chỉ giới hạn ở các loại tàu thuộc dân sự hoặc quân sự không vũ trang. Cũng cần nói thêm ở đây, trong Bạch thư Quốc phòng năm 2009, Việt Nam có công bố ba điều kiện cơ bản là không lập ra liên minh với một nước ngoài, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, và Việt Nam sẽ không lợi dụng các quan hệ của mình để chống lại nước khác. Có lẽ với tuyên bố ba không trên mà Việt Nam không tỏ ra quá thân thiện chào mời Hoa Kỳ vào cảng Cam Ranh. Theo đánh giá của nhiều học giả quốc tế, thì cách thức mà Việt Nam từ lâu đang áp dụng khá khôn khéo. Ông Joshua Kerlenzik, học giả của Hội đồng Đối ngoại về vấn đề Đông Nam Á cho biết.
Việt Nam mở cửa cho mọi đối tác đến cảng Cam Ranh như là nơi để bảo trì tàu thuyền chứ không phải là căn cứ quân sự. So với các nước trong khu vực như Philippines thì Việt Nam có vị thế mạnh hơn nhiều. Việt Nam khéo léo sử dụng sự hợp tác với mọi quốc gia khác nhau để củng cố vị thế cho mình.
Trong khi đó thì một học giả khác là bà Bonnie Glasser, chuyên viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS, thì nhận xét về mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác khác như sau.
Rõ ràng là Việt Nam cho cộng đồng quốc tế thấy là Cam Ranh mở cửa cho hải quân mọi quốc gia trên thế giới đến để thực hiện việc bảo trì tàu bè, không chỉ với Hoa Kỳ, không chỉ với Nga và còn với Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn mong muốn những chuyện hợp tác như vậy vì có thể từ đó sẽ tạo ra thêm thu nhập cho Việt Nam.
Nhưng quay lại với mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc sử dụng cảng Cam Ranh, thì việc mỗi năm chỉ có một tàu của nước này được sử dụng là quá ít. Hơn nữa, Cam Ranh chỉ là địa điểm để bảo trì tàu bè với đội ngũ lao động từ Việt Nam thì xem chừng là không đủ. Người ta lo ngại chất lượng cũng như tay nghề của Việt Nam không thể đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, có thể thấy ẩn ý đằng sau việc sử dụng cảng Cam Ranh là tàu thuyền các quốc gia vào Cam Ranh là nhằm đặt nền tảng mối quan hệ về lâu về dài cho việc sử dụng Cam Ranh vào những mục đích khác hơn là nơi chỉ để bảo dưỡng tàu bè qua lại. Riêng về vấn đề này, trong một lần phỏng vấn gần đây, tiến sĩ Walter Lohmann, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á của Quỹ Heritage, cho chúng tôi biết quan điểm của ông về hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà cụ thể là vấn đề sử dụng cảng Cam Ranh.
Well, I mean, it's not clear Vietnamese are interested in providing U.S. warships access to Cam Ranh Bay.
Không thấy rõ là liệu Việt Nam có thực sự muốn để tàu chiến Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh hay không. Phần vì giữa Việt Nam với Hoa Kỳ vẫn còn những dấu tích lịch sử, phần vì nó cũng liên quan đến chiến lược đối đầu với sự đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam vẫn chưa quyết định sẽ giải quyết mối đe dọa của Trung Quốc ra sao và chưa sẵn sàng liên kết chiến lược với Hoa Kỳ để mà ngăn chặn Trung Quốc. Vì thế họ không sẵn sàng cho phép Hoa Kỳ sử dụng vịnh Cam Ranh. Chuyện hợp tác chiến lược bây giờ chỉ dừng trên góc độ tượng trưng thôi, mỗi năm chỉ cho phép một tàu chiến sử dụng thì thực sự cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Có thể nói ngắn gọn thế này, nếu như Việt Nam không thể quyết định cách giải quyết vấn đề Trung Quốc, cộng thêm cả vấn đề nhân quyền, thì chẳng có lý do gì Hoa Kỳ lại bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cả.
Điều mà tiến sĩ Lohmann muốn đề cập thêm ở đây đó chính là con bài cảng Cam Ranh để Hoa Kỳ dễ thỏa thuận hơn trong việc mua bán vũ khí sát thương từ Việt Nam. Ông Lohmann cho rằng Việt Nam hiện tại vẫn chưa rõ ràng trong hợp tác chiến lược sẽ là một bất lợi cho chính Việt Nam vì Hoa Kỳ đã có hẳn một chiến lược đầu tư dài hạn vào quốc phòng với đối tác là Việt Nam.
That's the idea here is that we invest long term in training for.
Nói chung là Hoa Kỳ sẽ tự một mình đứng ra tạo nên một thói quen về mặt quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam mà không cần quyết định chiến lược của Việt Nam. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhắc lại, cho đến khi nào Việt Nam xây dựng được quyết định chiến lược, thì lúc đó Hoa Kỳ mới có thể bán vũ khí được cho Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, một trở ngại khác trong chuyện mua bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ là vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam. Điều này vẫn luôn là những tiêu chuẩn mà Hoa Kỳ đưa ra đối với mọi quốc gia mà Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Điều kiện này được lặp đi lặp lại từ thời đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Mihalak năm 2010 cho tới lời của bà Ngoại trưởng Clinton cùng năm, rồi sau đó là của các thượng sĩ Mỹ khi thăm Việt Nam như John McCain hay Lieberman, và gần đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong tháng 6 vừa qua. Ngoài chuyện nhân quyền và tự do tôn giáo gắn với mua bán vũ khí, thì giới chuyên gia còn lo ngại là những mặt hàng vũ khí tối tân của Hoa Kỳ thường đi theo một gói tổng thể, chẳng hạn như huấn luyện, đào tạo sử dụng, cử chuyên gia sang Hoa Kỳ học tập, thì những vấn đề này vẫn chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía Việt Nam. Có thể nói, việc trở thành đối tác chiến lược của Hoa Kỳ và Việt Nam là dấu hiệu đáng mừng kể từ sau 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhưng những khúc mắc và khác biệt về quyền lợi của hai quốc gia trên những lĩnh vực khác nhau vẫn sẽ còn là trở ngại, cần phải giải quyết, và chuyện này không thể thực hiện một cách chóng vánh. Xin nhắc lại lời tiến sĩ Lohmann làm cấu kết. Chỉ khi nào Việt Nam rõ ràng trong hợp tác chiến lược quân sự với Hoa Kỳ và vấn đề nhân quyền được cải thiện, thì lúc đó Hoa Kỳ mới có điều kiện để xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Tiếp tục chương trình bây giờ, Mạc Lâm trình bày sự kiện một nhà thơ tài năng, thế nhưng khi thơ của ông được đem ra tân bốc lại trở thành một thảm họa cho chính nhà thơ, và sự kiện này nói lên khá nhiều sinh hoạt hiện nay của Hội Nhà văn Việt Nam. Xin mời anh Mạc Lâm.
Theo tin của báo Thanh Niên ngày 28 tháng 6 vừa qua, Viện Văn học Việt Nam đã tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề Tọa đàm thơ hiện đại và Nguyễn Quang Thiều. Cuộc hội thảo này có gần 30 bài tham luận được đóng góp với các bài viết về thơ hiện đại Việt Nam, trong đó khá nhiều bài bàn về thơ của Nguyễn Quang Thiều. Một buổi hội thảo văn học như vậy thật cần thiết cho sinh hoạt văn chương. Nếu tổ chức nghiêm túc sẽ tạo cơ hội cho các nhà phê bình lý luận văn học và người sáng tác có cơ hội gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, quan điểm cũng như khuynh hướng sáng tác đương đại, để cổ xe văn học không bị lạc lối. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan ngại ở đây là người viết tham luận tỏ ra non tay trong việc khen thơ của Nguyễn Quang Thiều, mặc dù ông là nhà thơ, từng có những bài thơ hay trong sự nghiệp sáng tác. Ông Hữu Thỉnh, trong tư cách Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã có những câu khen tụng bị nhiều người bỉ thử. Ông viết, Nguyễn Quang Thiều tạo ra những thẩm mỹ mới, khước từ mọi sự véo von nhễ nhại, du dương tội nghiệp. Nguyễn Quang Thiều huy động tối đa những ngẫu nhiên. Nguyễn Quang Thiều là người cộng hưởng được cả thông tin, cảm xúc, tranh luận, bình luận. Chính vì vậy thơ của Nguyễn Quang Thiều phồn thực, đa chiều và sôm tụ. Còn nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp ca tụng Nguyễn Quang Thiều lộ liễu và sáo rỗng, đến mức nhà báo Phạm Viết Đào cho rằng Nguyễn Đăng Điệp mang một lô xích xong các thứ mũ, hia, quần áo, đồ trang sức sang trọng, từ đâu về để chất chồng khoác vào trang sức cho thơ của Thiều, chứ không phải tự thơ của Thiều toát lên điều Nguyễn Đăng Điệp đánh giá. Một bài viết khác của Nguyễn Quyến trong đó có đoạn mạnh mẽ tuyên xưng rằng Nguyễn Quang Thiều đã đi sau Nguyễn Du và thành công trong việc tác động mỹ cảm của người đọc Việt Nam. Ông viết, tôi khẳng định rằng sự đóng góp lớn lao nhất của tập thơ Sự Mất Ngủ Của Lửa không chỉ đối với thơ ca hiện đại nói riêng, mà nó còn tác động nhiều lần đến mỹ cảm của người Việt hiện đại. Thường thường sự cảm nhận nghệ thuật theo thói quen cũ vẫn còn biểu hiện rất rõ ở đa số chúng ta. Hết trích. Bài viết này đăng trên tờ Nghệ Thuật Mới, vốn là phụ trương của báo Người Hà Nội do Nguyễn Quang Thiều và tác giả phụ trách, đã đẩy vấn đề tới chỗ không thể không nói. Người ta ca tụng Nguyễn Quang Thiều vì ông là phó chủ tịch đương nhiệm của Hội Nhà văn Việt Nam. Tất cả những lời khen vừa nêu chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ các bài viết dài hàng chục ngàn chữ, với mục đích đánh bóng tên tuổi của một nhà thơ đang làm việc trong ban chấp hành Hội Nhà văn. Tuy nhiên, nhà thơ nạn nhân Nguyễn Quang Thiều không vì thế mà được trọng vọng hơn, nếu không muốn nói là ngược lại. Trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật, lời khen không phù hợp hay sáo rỗng là cách giết chết tài năng. Trong trường hợp này, không những người được khen mang tiếng mà người khen cũng không thoát được búa rìu dư luận khi họ không đủ khả năng để viết một lời khen cho đúng nghĩa với nội hàm thi ca. Vốn đòi hỏi kiến thức uyên bác về các trào lưu văn học thế giới để có những nhận xét tế vi mà người viết văn không thể nào làm được. Vì vậy thế giới mới xuất hiện giới phê bình văn học. Trong tinh thần tìm hiểu thêm nội dung sự việc, Mặc Lâm mời nhà phê bình và nghiên cứu văn học Indra Sara trao đổi một vài vấn đề có liên quan đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cũng như biến cố tai hại này đối với nhà thơ. Xin được cảm ơn anh Indra Sara. Trước tiên thì chúng tôi xin đưa ra một cái điều mà nhà thơ Hoàng Hưng đã cho là Nguyễn Quang Thiều khi lúc đầu mới cách Tân Thơ đó thì cũng bị nhiều người chê bôi, nhưng khi anh ấy có địa vị một chút trong hội nhà văn thì lại được đề cao. Câu hỏi đặt ra là phải chăng Nguyễn Quang Thiều chỉ là một nạn nhân của thói tân bốc nịnh bợ xuất hiện ngày một nhiều trong hội nhà văn Việt Nam, thưa anh?
Thưa anh, nói như nhà thơ Hoàng Hưng thì theo tôi đó là một nhận định chưa thật công bằng với Nguyễn Quang Thiều. Từ Sự Mất Ngủ Của Lửa đoạt giải thưởng hội nhà văn Việt Nam năm 93, thật ra thì sự cách tân thơ của Nguyễn Quang Thiều đã gây nên dư luận hai chiều, cả khen lẫn chê, chứ không chỉ như Hoàng Hưng nói là nhiều người chê bôi. Như vậy thì nhà thơ này không phải được đề cao chỉ khi có địa vị một chút trong hội nhà văn, mà là trước đó. Chỉ khi rục rịch tọa đàm khoa học gọi là thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều từ đầu tháng 6 năm 12, sự đề cao mới rộ lên. Chẳng những đề cao thôi mà là tụng ca. Tụng ca thành một cao trào gần như là bất bình thường. Ngay tại diễn đàn được coi là hàng năm nhất là Viện Văn Học. Không ít người đã dị nghị, tôi thấy như vậy, mà từ dị nghị đến công phá cả khía cạnh ngoài văn học, vô hình chung Nguyễn Quang Thiều trở thành nạn nhân lúc nào không hay. Không hiểu anh có nhận thấy được mình là nạn nhân hay không, điều đó thì tôi không biết được.
Quay ngược lại về 20 năm trước đó thì nhiều người đã cho rằng thơ của Nguyễn Quang Thiều là một hiện tượng. Bây giờ lại đem cái vấn đề này ra, vậy thì có chậm quá hay không khi đưa ra nhận định này trong một không gian thơ đầy u ám và đầy bất trắc hiện nay ạ?
Theo tôi thì quá chậm nửa đằng khác. Chuyện xảy ra từ 20 năm trước rồi, Của Lửa in năm 1992 cho đến bài ca Những Con Chim Đêm xuất bản năm 99. Nguyễn Quang Thiều cũng đã hình thành được một giọng thơ riêng, không thể nói là không độc đáo. Thế nhưng một hiện tượng đúng nghĩa khi nó mới xuất hiện. Và nhà phê bình, nó mang tính phát hiện và nhà phê bình phát hiện ra cái đó. Đằng này khi kêu một nhà thơ đã qua 30 năm chữ nghĩa là một hiện tượng thì chuyện đó dễ bị cho là nói theo. Nhất là với không gian thơ đầy u ám, bất trắc như hiện nay, trước tình hình thời sự cũng là đầy bất trắc như hôm nay.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp cho rằng cách tân của Nguyễn Quang Thiều đó thì nó có mang cái hơi hướng của thơ miền Nam nhiều chục năm về trước. Nhận xét này theo anh có điểm nào chưa thỏa đáng ạ?
Theo tôi chẳng những hơi hướng thôi mà còn đi sâu rất là lâu. Thế nào đi nữa, muốn đánh giá nghiêm túc một sự kiện văn học cần phải có cái nhìn toàn cảnh. Gần 40 năm sau khi đất nước thống nhất rồi, văn học Việt Nam đã không nhận được cái nhìn toàn cảnh kia. Hầu hết tác giả thơ miền Nam còn chưa được xuất hiện công khai trong nước, nói chi việc đánh giá công bằng đóng góp của thế hệ thơ đầy tài năng đó. 20 năm, 30 năm có rất là nhiều khuôn mặt độc đáo và đóng góp rất là lớn cho nền thơ Việt. Nhóm nhân vật giai phẩm đứng ở đâu? Người ta đã đánh giá họ đúng mức chưa? Nếu nói cách tân thì chính nhóm thơ này đã cách tân từ những năm 60 rồi. Người ta không ghi nhận thành tựu đó. Mãi 30 năm sau khi tác phẩm của họ được xuất bản công khai, người ta vẫn cứ muốn đẩy họ về phía tối. Không nói đâu xa, ngay dòng thơ chính thống thôi. Đi trước Nguyễn Quang Thiều một bước, và nhà thơ thời chống Mỹ đã làm một cuộc bứt phá rất là ngoạn mục. Nguyễn Duy phản biện xã hội qua hai tập thơ sáng giá là Nhìn Từ Xa Tổ Quốc và Kim Mập Thị Họa Thổ. Hay Thanh Thảo Với Khối Vuông Rubik và Từ 1 đến 100. Ông ta thể hiện tư duy nghệ thuật khác lạ. Hoặc là ngay cả người cùng thời với người Quang Thiều như Dương Kiều Minh ở tập Củi Lửa, với nhiều cách tân khá thành công 3 năm trước đó. Cho nên cần phải có cái nhìn toàn cảnh trong tiến trình phát triển thơ Việt Bắc và Nam, trước 75 và sau 75, trong nước và hải ngoại, chính thống hay phi chính thống mới mong có được sự đánh giá công bằng. Còn không thì đổ hết tính mở đường cách tân thơ Việt cho Nguyễn Quang Thiều là một bất cập tai hại. và nó làm cho Nguyễn Quang Thiệu khá lúng túng. Theo tôi nhận thấy như vậy.
Cũng có người đặt câu hỏi là nếu nói thơ Nguyễn Quang Thiệu thiếu chất trẻ và bứt phá cái hợp lý để tìm tính phi lý trong cấu trúc thơ mà các nhà thơ Bùi Chát, Lý Đợi hay Phan Bá Thọ đang làm đó, thì anh có hoàn toàn đồng ý hay không hả thưa anh?
Tôi cũng xin nói ngay là thơ hậu hiện đại của Bùi Chát, Lý Đợi, Phan Bá Thọ thì không có gì là phi lý cả. Nếu chúng ta đi vào trong lòng hệ mỹ học đó để nhìn thơ của các tác giả này và các tác giả cùng thời của nhóm thơ này, nó rất thực và cái thực cũng rất là đời thường. Riêng cấu trúc thơ của Nguyễn Quang Thiệu thì khác. Nó rơi rớt từ tượng trưng, ít nhiều lắng sang qua siêu thực và nhất là hiện đại. Thơ Nguyễn Quang Thiệu tiếp nhận rất nhiều từ những người đi trước. Sau đó, khi thấy là mình đã đi hết quãng đường rồi, anh cũng đã cố gắng vượt thoát nhưng đã không thể.
Như vậy thì sân thơ hậu hiện đại có chỗ nào cho Nguyễn Quang Thiệu bày hàng của mình hay không ạ? Và nếu không thì tại sao thưa anh?
Tôi xin nói dứt khoát là Nguyễn Quang Thiệu không thể, và thực tế là anh cũng đã không thể. Dù anh rất là cố gắng vận dụng vài thủ pháp học hiện đại ở Cây Ánh Sáng và Lò Mổ sau này, Nguyễn Quang Thiệu cứ mắc kẹt ở bên kia bờ hiện đại, mắc kẹt và rớt lại phía sau, luôn luôn như vậy. Anh Nguyễn Quang Thiệu vẫn còn đầy nghiêm cẩn, thứ nghiêm cẩn đến nghiêm trọng, với tâm tính và tâm thức đó là nó cản ngăn nhà thơ này biết cười vào mấy cái nỗi nghiêm trang, nghiêm nghị, vào cái gì nó quá nghiêm túc, khiến cho anh không thể đưa thơ mình tiếp cận được cái chất cười hậu hiện đại. Ví dụ như chất cười đó đã thể hiện rất rõ trong thơ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Hoàng Nam hoặc là Đỗ Khơ trước đó, hay trong nước là Phan Bá Thọ, Bùi Chát, Lê Vĩnh Tài sau này. Đó là chưa nói đến chuyện Nguyễn Quang Thiệu xu hướng hướng tâm, từ thái độ thơ cho đến sinh hoạt nghệ thuật. Cho nên không thể đòi hỏi Nguyễn Quang Thiệu học hiện đại được, nhưng vài người viết phê bình đã cố tình đẩy anh về phía ấy. Đó là một cố tình rất là sai lạc. Chính hướng tâm, từ hướng tâm đó, Nguyễn Quang Thiệu không thể không né tránh các vấn đề thời sự cồn, thời sự đang nóng bỏng lúc bây giờ. Cái nóng bỏng khả năng mà đưa anh va chạm với cơ chế mà anh là một bộ phận không thể tách rời. Theo tôi thì một nhà thơ còn chạy trốn tự do thì nó vời xa cả một vực thẳm với hậu hiện đại. Nên có thể nói là Nguyễn Quang Thiệu không thể tiếp cận được với thơ hậu hiện đại hiện nay.
Theo tôi thấy đó thì hiện tượng tranh cãi này tuy bề mặt khá là văn học, nhưng hình như có một cái gì đó nó có vẻ làm dáng và cố đánh bóng một chủ đề đã quá cũ rồi. Trong cái không khí oi ả của tình hình thời sự ngày nay, hôm nay đó, thì điều này có làm cho người đọc thơ cảm thấy thất vọng hay không mà thưa anh?
Tôi thấy là nó quá cũ, rất là cũ. Ở đây hoàn toàn thiếu không khí tranh luận văn học lành mạnh. Bên thì tụng ca, còn bên kia thì tìm cách vùi dập. Đây là căn bệnh khó chữa trị của phê bình văn học Việt Nam mấy mươi năm qua, mấy chục năm qua. Trong một tiểu luận gọi là điểm danh 10 căn bệnh phê bình văn học Việt Nam hôm nay, tôi đã một lần nêu chúng ra và phân tích. Nhưng đến hôm nay, căn bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nó biến thành một thứ hội chứng mãn tính khó chữa trị. Đó là điều rất là đáng thất vọng. Đáng thất vọng với độc giả, mà cả đáng thất vọng với những người viết và những người đang chịu đựng xã hội và suy tư về hoàn cảnh xã hội bây giờ. Người ta gần như trốn tránh thời sự nóng bỏng của xã hội để làm một điều gì đó gần như là vô bổ. Nói thế không phải là đừng làm gì cả với một sự kiện văn chương đương đại. Ngoảnh lại một năm văn học hay hội thảo để đánh giá một sự kiện văn học, một tác giả là một điều rất là cần thiết. Nhưng với không khí oi ả tình hình thời sự hôm nay, nó như thế là một lẩn tránh, hơn nữa, một lạc đề. Tôi xin nhấn mạnh đó là một lạc đề, rất vô bổ, và chính vô bổ đó, nó rất là đáng thất vọng.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà phê bình văn học Indra Sara về buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Nhiều mô hình địa cầu hành chính Thẩm Lậu và Lạng Sơn được Hải quan và Biên phòng tỉnh này phát hiện gần đây. Trên những quả địa cầu đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được in đồng màu với địa phận Trung Quốc. Ngoài ra trên đó có hình mờ của đường đất khúc 9 đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc vẽ ra để tuyên bố gần 80% chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Vụ xử án chính trị được cho là nhạy cảm nhất trong 3 thập niên qua tại Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Hợp Phi, thủ phủ tỉnh An Huy. Phiên tòa kết thúc mà không có tuyên án. Một viên chức tòa án hôm qua cho biết bị cáo Cốc Khai Lai không bác bỏ việc sát hại thương gia người Anh Neil Heywood. Chừng 100 người hôm qua biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Miến Điện ở thủ đô Jakarta, Indonesia, kêu gọi trục xuất đại sứ Miến về nước vì hành xử của cơ quan chức năng nước này đối với sắc dân thiểu số Rohingya tại bang Rakhine. Đài Loan và Trung Quốc hôm qua ký kết thỏa ước đầu tư. Đây được cho là bước nữa trong mối quan hệ thương mại song phương giữa hai phía.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hay Box 49 Tokyo CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org trong phần tiếng Việt, hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục Thời sự Việt Nam và Thời sự Quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý thính giả.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.